Đai vàng, căn bản của tư duy tích cực. Tư duy tích cực là gì? Sức mạnh của tư tưởng. Phát triển tri thức. Luật hấp dẫn. Cộng hưởng tích cực. Tích cực đến mức nào? Tích cực hay tiêu cực? Yêu hay thù? Ta tích cực hay tiêu cực đến mức nào? Nền tảng của tư duy tích cực. Các lập luận chống tư duy tích cực. Tư duy tích cực là gì? Tư duy tích cực khác với một vài loại tư duy khác như thế nào? Tại sao ta lại cần tư duy tích cực? Tư duy thường có nghĩa là suy nghĩ, và nói đến suy nghĩ, ta thường có ấn tượng rằng đó là một hoạt động của não bộ một lúc nào đó. Thực ra từ tư duy ở đây rộng hơn và có nghĩa là một thái độ sống, một cái nhìn về cuộc đời và sự sống, tương tự như tư duy trong cụm từ thay đổi tư duy. Tư duy tích cực chính là sống tích cực hay thái độ tích cực. Tích cực có nghĩa là không tiêu cực, là một, khi nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề, ta luôn luôn thấy cái hay, cái đẹp, cái tốt. Hai, nếu thấy cái xấu, ta có khả năng biến cái xấu thành cái tốt. Và ba, luôn luôn hướng đến hành động để làm mọi sự tốt hơn. Ví dụ, một, bạn A thật năng động và có lòng tốt với mọi người. Hai, chỉ hơi keo kiệt một tí, nhưng như vậy thì, nếu bạn làm thủ quỹ cho nhóm của mình, chắc chắn là quỹ chẳng bao giờ thiếu hụt. Và ba, cứ làm từ thiện hoài, thì chắc chắn là bạn sẽ từ từ biết cách phung phí tiền cho người nghèo khổ. Đặc điểm của tư duy tích cực là một, tập trung cái nhìn và tư tưởng vào cái tốt. Nếu thấy cái xấu cũng phải tìm cho ra cái tốt trong cái xấu để tập trung tư tưởng vào đó. 2. Dùng cái tốt như là động lực thúc đẩy mình sống và làm việc, đi đến mục đích cuối cùng và làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Cuộc đời đây là cuộc đời của chính mình và là cuộc đời của thế giới mình sống, tức là cái tốt vừa là động lực thúc đẩy mình sống, vừa là mục tiêu tối hậu của cuộc sống. Thông thường, người ta thường phân chia thế giới thành hai nhóm người, tích cực và tiêu cực, nhưng đó chỉ là cách nói tắt cho thuận tiện. Thực ra ai cũng vừa tích cực vừa tiêu cực, chỉ là khuynh hướng nào mạnh hơn mà thôi. Hơn nữa, thông thường ta hay có thói quen tích cực hay tiêu cực, tùy theo trời mưa nắng và tùy theo đối tượng suy tưởng là người yêu hay ông hàng xóm khó chịu. Ta thực hành tư duy tích cực để ta luôn luôn sống tích cực, những ngày nắng đẹp cũng như những ngày ngập lụt, khi dạo phố với người yêu cũng như khi bị đụng xe, đối với tất cả mọi người, bạn thân hay địch thủ, thánh nhân hay đồ tể. Và ta cần thực hành vì tâm tính không dễ gì thay đổi được. Tâm tính của mỗi người là một bộ máy tâm sinh lý đặc biệt, cứ như thế mà vui buồn yêu ghét. Không phải muốn đổi tâm tính là có thể làm xong trong một ngày, một tuần. Nếu cơ thể cần được tập luyện mỗi ngày, khá lên mỗi ngày một ít, vài ba năm mới được như vận động viên, thì tâm tính cũng thế, cũng phải được rèn luyện mỗi ngày, mỗi phút giây ta sống. Và phải kiên nhẫn một thời gian thì mới có được kết quả trông thấy. Nhưng tại sao ta phải suy tư tích cực? Trước hết, tâm tính của ta không phải do trời sinh. Các yếu tố di truyền có dự phần một chút, như là sinh ra thì có hai chân, hai tay, nhưng có đai đen judo, hay một cơ thể eo ọt bệnh hoạn là do ta. Trí lực và tâm lực cũng thế, trời sinh ra có tâm trí, tích cực hay tiêu cực là do ta. Và thực ra thì chẳng ai bắt ta phải tích cực hay tiêu cực cả. Sống cách nào là sở thích cá nhân và tự do lựa chọn của mỗi người. Nếu ta muốn làm thư sinh trói gà không chặt, tới ngày thương mây khóc gió thì cũng được. Nhưng nếu ta muốn mạnh mẽ từ thể chất đến tinh thần, sống như hải âu cưỡi gió trên những ngọn sóng đại dương, thì ta phải tư duy tích cực. Đó chỉ là vấn đề lựa chọn. Một trong những câu hỏi ta hay gặp khi nói đến tư duy tích cực là đôi khi ta cũng cần phải phê phán chứ. Critical thinking cũng cần vậy. Critical thinking, tạm dịch là tư duy phê phán, là một phương thức suy nghĩ rất được chú trọng ngày nay. Thực ra critical vừa có nghĩa là phê phán, vừa có nghĩa là nghiêm trọng. Đây là cách suy nghĩ đặt trọng tâm vào nghi vấn, đánh dấu hỏi cho tất cả các tiền đề, các kết luận, các dữ liệu, các phương pháp làm việc trong một vấn đề cho đến khi ta thỏa mãn với độ chính xác của tất cả các điều này và đi đến một kết luận chính xác. Và nếu nói đến nghi vấn và đề phán, tức là nói đến việc phải mang cái xấu và cái tốt ra mổ xẻ, mà nói đến cái xấu là có người nghĩ rằng như vậy có vẻ không tích cực. Tư duy phê phán và tư duy tích cực đều cần thiết và có thể đi đôi với nhau. Tư duy tích cực là một thái độ sống hơn là một phương thức suy nghĩ. Tư duy phê phán là một phương thức suy nghĩ. Ta có thể dùng tư duy phê phán với một thái độ tích cực hoặc với một thái độ tiêu cực. Ví dụ đối diện với các vấn đề về giáo dục, ta có thể dùng tư duy phê phán để đánh giá một số các vấn đề như chương trình học, chiều khoa học và thực tiễn, phương pháp giảng dạy còn từ chương, lương giáo viên còn thấp, học cụ còn thiếu thốn, vân vân. Nếu là người tiêu cực thì ta sẽ ngồi đó nhăn nhó phàn nàn. Nhà nước ta còn hạn chế, dân ta còn lạc hậu, chấm hết. Nhưng nếu là người tích cực thì ta sẽ nhìn vào các yếu tố tích cực như văn hóa Việt kính trọng thầy cô, kinh tế quốc gia phát triển khá trong thập niên qua, một số các công ty viễn thông, Internet là công ty nhà nước, liên hệ quốc tế tốt, người Việt ở nước ngoài đông, để tính đến một kế hoạch vận dụng tất cả sức mạnh này vào việc cải cách giáo dục. Tư duy phê phán là một phương pháp phân tích để tìm hiểu một vấn đề thật kỹ. Tư duy tích cực là một thái độ tích cực ta có trong khi làm công việc phân tích tìm hiểu đó. Như trong ví dụ về giáo dục bên trên cho thấy, cả hai loại tư duy này đi đôi với nhau rất tốt. Tư duy tích cực là chủ động dùng thái độ của mình để tạo ra thế giới của mình. Thế giới của mình là cơ thể và đầu óc của mình, gia đình mình, bạn bè mình, những công việc mình làm, những người mình giao tiếp hàng ngày. Bản thân mỗi người chủ động tích cực để biến thế giới đó và những người trong thế giới đó trở thành vui vẻ hơn và tích cực hơn, thay vì cứ sống theo lối phản ứng, gặp người vui thì vui, gặp người cầu có thì cầu có, tức là làm cho thế giới của mình chao đảo từng phút từng giờ, thì mỗi người nên chủ động giữ thế giới của mình, luôn luôn an vui tích cực. Điều này trên phương diện triết lý có thể gọi là duy tâm, tức là dùng tâm thức của mình để quản lý mình và môi trường sống của mình. Sức mạnh của tư tưởng. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã nghe rất nhiều chuyện về những người được lành bệnh một cách kỳ lạ, hoặc là phép lạ do cầu nguyện, hoặc là tin rằng mình uống thuốc thần trong các trắc nghiệm về tâm lý. Tư tưởng tích cực có khả năng tăng cường sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm, đôi khi đến mức trở thành phép lạ. Vì vậy, ngày nay bác sĩ thường khuyến khích các bệnh nhân nên cầu nguyện nếu họ có lòng tin tôn giáo, và khuyến khích thân nhân người bệnh nên chăm nom, làm cho bệnh nhân yêu đời để chống lại bệnh tật. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến việc sử dụng sức mạnh của tư tưởng vào cuộc sống hàng ngày để tạo nên thành công trong cuộc sống. Tư tưởng có thể ảnh hưởng đến đời sống và thành công hay thất bại của ta dưới nhiều hình thức. Hình thức đầu tiên là tư tưởng ảnh hưởng đến mức độ tập trung năng lực của ta. Nếu cậu học trò tin rằng mình sẽ thi đậu, quyết tâm thi đậu, thì đương nhiên cậu ta sẽ học hành chăm chỉ hơn cậu học trò cứ tin là mình sẽ rớt. Một người tin rằng mình có nhiều cái hay, cái giỏi và chắc chắn là sẽ thành công trong đời, thì họ sẽ có thái độ tích cực, vui vẻ yêu đời mỗi ngày. Điều này làm chính họ năng động hơn và người khác cũng thích họ hơn. Người vui vẻ tích cực luôn luôn hấp dẫn người khác, dù là cùng phái hay khác phái. Vì vậy họ đương nhiên có nhiều cơ hội thành công trong đời. Chúng ta thường nghe mọi người phàn nàn, mấy đứa người mẫu, trời sinh chúng nó đẹp, cho nên dù dốt hay giỏi thì vẫn thành công, còn em thì cái gì cũng trung bình hay dưới trung bình, làm sao mà bị được? Dĩ nhiên rồi, làm sao mà bị được? Ở đời không nên so bì với người khác, vì mỗi người chúng ta là một chủ thể đặc biệt, với một con đường sống đặc biệt. So bì với người khác thì chẳng khác nào so sánh quả cam với quả táo. Mỗi người chúng ta có một mục đích trong đời sống, như thành bác sĩ giải phẫu, làm chủ một tiệm phở, thành người mẫu vân vân. Nếu bạn có một đầu óc thông thái và một trái tim nhân ái của một bác sĩ giải phẫu, thì việc gì phải so sánh mình với cô người mẫu? Hơn nữa cho rằng cái gì của mình, từ sắc đẹp, giọng hát đến trí thông minh, đều trung bình hay dưới trung bình. cho nên khó mà thành công, thì lại là một sai lầm rất lớn khác. Ông trời rất công bình, đa số mọi người trên thế giới đều sàng sàng như nhau, chẳng ai thực sự trội hơn người khác, được cái này, mất cái kia. Bạn có thể có năng khiếu nào đó hơn người mà bạn chưa khám phá ra. Ở đời có cả nghìn công việc khác nhau, chứ đâu chỉ có một hai nghề. Lại nữa, một vị tướng tài vẫn có thể điều khiển một đoàn quân, chỉ toàn là người trung bình thành một đoàn quân bách chiến bách thắng. Những thứ trung bình có thể được tổng hợp thành một sức mạnh phi thường, nếu ta biết cách. Tất cả các món ăn tuyệt hảo bạn thấy trong tiệm, chung quy cũng chỉ là mắm muối tiêu tỏi, ai cũng biết. Nhưng các bác đầu bếp biết cách tổng hợp mà ta không biết. Vậy thôi, mỗi người chúng ta được tạo ra với một số vốn liếng về thể chất và tinh thần. Nhiệm vụ của ta là dùng vốn liếng đó một cách thông minh để sinh lời. Nếu người đi buôn mà cứ cho rằng vốn liếng mình không đủ để làm ăn, thì đó là chưa đánh đã thua, làm sao mà làm ăn gì được. Những người thành công trong kinh doanh, phần lớn khi mới khởi đầu, họ chẳng có một tí tiền bạc vật chất nào cả. Vốn liếng của họ thường chỉ là chính họ và sự làm việc của họ. Vậy thôi, hình thức thứ hai ảnh hưởng của tư tưởng là tư tưởng có nội dung tích cực sẽ ảnh hưởng tích cực trên đời sống của ta. Tư tưởng có nội dung tiêu cực sẽ ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống của ta. Ví dụ tôi không muốn nghèo thì không tích cực bằng tôi muốn giàu. Tôi không muốn béo thì không tích cực bằng tôi muốn người thon thả. Tôi không muốn nóng giận thì không tích cực bằng tôi muốn luôn luôn dịu dàng. Trong các ví dụ trên đây, mỗi câu có hai vế. Vế đầu tiên là vế tiêu cực, vì dùng để phủ định, không, và những chữ tiêu cực, tức là chữ chỉ đến, cái ta không muốn, nghèo, béo, nóng giận. Ngược lại, vế sau của mỗi câu rất tích cực, vì dùng để khẳng định, muốn, và những chữ tích cực, tức là chữ chỉ đến cái ta muốn, giàu, thon thả, dịu dàng. Nếu bạn cứ tự bảo mình, tôi không muốn béo, có thể bạn sẽ còn béo rất lâu, vì tiềm thức bạn cứ bị nhồi vào chữ béo, từ đó tiềm thức cứ hoạt động theo lối béo, làm cho bạn không đủ hăng hái và nghị lực để đi hướng thon. Không muốn nghèo hay không muốn nóng giận cũng thế, chữ nào ta nhồi vào tiềm thức, béo, nghèo, nóng giận, thì tiềm thức cứ theo hướng đó mà làm. Vì vậy tất cả mọi suy tư, mọi chữ dùng trong cách suy nghĩ, mọi định luật văn phạm trong những câu nói âm thầm trong đầu mình đều phải tích cực. Thể khẳng định là thể tích cực nhất, ví dụ thường xuyên nhất là tôi muốn, và chữ nào xác định cái ta muốn là chữ tích cực nhất, ví dụ giàu, thon thả, dịu dàng. Khi tiềm thức nhận các chữ này thường xuyên, tiềm thức cứ theo hướng đó mà đi, và tự nhiên là ta sẽ thấy hằng hái vui sướng đi theo hướng đó. Hình thức thứ ba ảnh hưởng của tư tưởng là sức mạnh của hiện tại. Tư duy tích cực cho rằng tương lai rất yếu so với hiện tại, vì tương lai chỉ là tưởng tượng, chỉ hiện tại mới thật, hiện tại mới là những gì ta sờ mó được. Vì vậy tôi muốn giàu, tương lai vẫn chưa đủ tích cực, ta phải nghĩ rằng tôi đang giàu, hiện tại thì mới đủ mạnh mẽ. Có tác phong như một bà hoàng, và người ta sẽ cư xử với bạn như một bà hoàng, có nghĩa là cứ nghĩ rằng mình là người đang thành công. Ăn nói đi đứng suy tư và hành động như người đang thành công, rồi tự nhiên cuộc đời sẽ mang đến thành công cho mình. Điều này mới nói ra nghe có vẻ hơi lạ lùng, tuy nhiên trong thực tế nó lại cực kỳ hiệu quả. Ví dụ thay vì ngồi đọc sách quản lý cả đời để hy vọng sẽ thành nhà lãnh đạo giỏi, ngày hôm nay bạn cứ đứng ra mời gọi bạn bè tổ chức một câu lạc bộ gì đó, và như vậy đương nhiên bạn thành người lãnh đạo hôm nay của câu lạc bộ, dù trên thực tế chức danh đó là gì, kể cả chức danh chạy lăn xăng đủ chuyện. Hãy có tác phong như người lãnh đạo câu lạc bộ, làm việc tận lực để lo cho câu lạc bộ mạnh, thì tự nhiên mọi người sẽ đối xử với bạn như một lãnh đạo, và có thể đây là bước đầu tiên đưa bạn thành một lãnh đạo lỗi lạc trong chính phủ một ngày nào đó. Nếu chỉ đọc sách, có lẽ đọc cả 50 năm, bạn cũng không làm được lãnh đạo. Ở đây ta thấy, tiến trình tập luyện đã qua một bước nhảy vọt rất lớn, từ việc tập trung tư tưởng tích cực về tôi muốn trong tương lai, ta đổi tư duy thành tôi sẽ trong hiện tại, và tôi đang tự nhiên thúc đẩy ta đến hành động ngay. Từ tư duy đến hành động là một bước nhảy, xem ra rất giản dị với một số người, nhưng đối với nhiều người, đó là bước nhảy mà cả đời họ, cho đến khi nhắm mắt, họ vẫn không dám làm. Nếu bạn có lòng tin nhỏ, chỉ bằng một hạt cải, bạn có thể bảo ngọn núi này dời đi nơi khác, và nó sẽ dời đi. Bạn nghe con này có quen thuộc không? Bạn có tin vào chính mình, dù với lòng tin chỉ bằng một hạt cải không? Phát triển tri thức. Làm sao để chúng ta phát triển tri thức của mình? Chúng ta hãy cùng quan sát một cây chuối con trong vườn. Làm thế nào để cây chuối này lớn mạnh được, các bạn? Trước hết ta thấy, gốc rễ phải bám chặt vào đất. Thứ hai, thường xuyên phải có nước. Thứ ba, cây chuối phải hấp thụ được nước. Và thứ tư, cây chuối không ngừng lớn, không ngừng thay đổi, mỗi ngày cao to một tí, nhìn khác đi một tí. 1. Yếu tố đầu tiên của phát triển là bám rễ chặt vào đất. Đất là mẹ, đất sinh ta ra và nuôi dưỡng ta khôn lớn. Đó là quê hương, đó là tổ quốc, đó là thế giới này. Như cây cối lấy sự sống từ đất và ngược lại, che bóng mát để nuôi đất ẩm mát. Chúng ta lấy sự sống từ quê hương, từ tổ quốc, từ thế giới của mình và ngược lại, ta phục vụ quê hương, đất nước và thế giới của mình. Chẳng có cây nào sống nhờ tự bám rễ vào nó cả. Bản thân mỗi người không thể sống chỉ nhờ vào mình và chỉ phục vụ mình. Đời sống không vận hành như thế. Sống là sống nhờ vào thế giới quanh mình và phục vụ thế giới quanh mình. Có nghĩa là đời giúp ta phát triển để ta phục vụ đời. 2. Yếu tố thứ hai cho phát triển là dưỡng chất. Đâu phải bất cứ loại nước nào cũng tốt cho cây chuối. Phải không các bạn? Nếu cây chuối bé xíu mà trồng ngay bên miệng cống của Vedan, không chết thì nhất định cũng eo ọt, sống sao nổi. Vậy thì dưỡng chất của bạn là gì? Mỗi chúng ta phải tự lựa chọn dưỡng chất hàng ngày cho mình. Chẳng ai làm được việc đó cho bạn cả. Thế giới có sáng, có tối, có chính, có tà. Sáng tối, chính tà là quan điểm của cá nhân, cho nên bạn cũng phải tự xác định chính tà cho bạn. Chẳng ai làm được việc đó cho bạn cả. Điều quan trọng là đừng nghĩ rằng mọi sách vở, báo chí, thông tin hay lời nói của những người nổi tiếng đều có giá trị như nhau. Mọi thứ đều có thể là thuốc bổ hay thuốc độc cho bạn. Vì thế hãy biết chọn thuốc mà tự thụ mỗi ngày. Một điều khác nữa là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Rất khó cho bạn sống tích cực khi tất cả bạn bè mà bạn sống chung quanh toàn là người tiêu cực. Ta không thể xem thường ảnh hưởng của bạn bè và những người ta gần gũi hàng ngày. Nếu bạn có một người bạn tiêu cực, thì nên biết được điều đó và mang đến cho bạn mình ý tưởng tích cực mỗi ngày, thay vì để bạn mình làm mình tiêu cực theo. 3. Yếu tố thứ ba của phát triển là ta phải hấp thụ được dưỡng chất. Có thực phẩm trước mắt mà ta không ăn hay không hấp thụ được thì cũng như không. Có những người cả 20 năm không thay đổi được 1mm và 20 năm, đầu óc cũng chỉ nhỏ xíu bằng đó, và con tim cũng chỉ nhỏ xíu bằng đó. Thật là lạ lùng. Như vậy làm sao có thể gọi là sống, là trưởng thành được? Einstein nói, phát triển tri thức nên bắt đầu lúc ta mới ra đời, và chỉ chấm dứt khi ta chết. Gödel nói, người không tiến, tức là lùi. Khi nói đến phát triển tri thức, chúng ta nói phát triển tri thức, chứ không nói đến chuyện bằng cấp nhé các bạn. Dĩ nhiên là mảnh bằng cũng là bằng chứng phần nào cho cố gắng của ta. Nhưng ai cũng biết bằng cấp và tri thức khác nhau, như bát cơm trên bảng quảng cáo và bát cơm bạn đang ăn, phải không? Nhưng làm sao để ta có thể hấp thụ dưỡng chất tốt? Đây là nói đến phương pháp học. Làm thế nào để học, nếu không phải là học 1, biết 10, thì ít ra cũng học 1, biết 1. Thay vì học một biết một phần mười, ta có thể học được rất nhanh và rất nhiều nếu ta thực sự tin rằng bất cứ người nào, bất cứ điều gì ta gặp trong ngày đều có thể là thầy của ta. Mỗi lần gặp một người, dù đó chỉ là một người lao động nghèo khổ hay một em bé 3-4 tuổi, bạn vẫn có thể học được 1-2 kiến thức gì đó nếu bạn mở tim, mở mắt một chút. Ngay cả một giọt mưa rơi trên lòng bàn tay cũng có thể nói với bạn một điều gì đó sâu sắc, nếu bạn biết suy tư. Cả một thế giới lớn là vô số vô biên các vị thầy. Ta biết được điều đó hay không mà thôi. Một ngày nào đó, bạn nên làm thử nghiệm này, bước ra đường vào cái tầm tìm được cái gì đó để học từ bất kỳ người nào mà mình gặp. Cô hàng xén trong chợ, người bạn cùng lớp, người lao động trong trường, và bất kỳ điều gì mình thấy, nắng mai ấm áp, mùi hoa cúc bên đường, đàn chiên câu trên nóc phố. Bạn chỉ cần muốn học thì sẽ học được. Lúc đã thử nghiệm rồi, bạn sẽ ngạc nhiên về số lượng thầy quanh bạn, và vận tốc hấp thụ tri thức của bạn sẽ tăng lên bằng 3, bằng 4, và thậm chí có thể là bằng 10. Thế giới này có vô số thầy cho ta học, điều quan trọng là ta có đủ khiêm tốn để làm học trò không. 4. Yếu tố thứ tư của phát triển là ta phải lớn lên, phải thay đổi. Đây chỉ là hiệu quả của ba điều trước, và là bằng chứng của phát triển. Nếu ta không thấy ta thay đổi gì trong vài năm, xét lại xem ta đang sống hay chết. Sống thì bắt buộc phải có thay đổi, phát triển là thay đổi. Kỹ thuật mới, kiến thức mới, ta hấp thụ hàng ngày, nhưng quan trọng hơn cả là thay đổi tư duy và thái độ. Nếu bạn là người luôn luôn giữ vững lập trường, thì rất dễ gặp nguy cơ là đầu óc và con tim của bạn đã thành khối đá chết cứng. Chúng ta không nói là ta không nên quyết tâm, nhưng quyết tâm thành công trong việc lập quán phở không nên làm bạn thành mù quáng. Để không thấy được là vài tháng qua, bỗng nhiên có 5 quán phở khác mọc ra cạnh tranh với bạn, và lượng khách hàng của bạn giảm mất đi một nửa. Cho nên có thể bạn nên bán thêm cháo lòng, hay chỉ bán cháo lòng, thì có thể ăn khách hơn. Quyết tâm cho bạn động lực để đi, nhưng tri thức cho bạn khôn ngoan để bẻ lái. Một điều quan trọng khác trong tư duy là thành kiến. Người Mỹ thì thiếu ga lăng, người Hồi giáo thì hay đánh nhau, người Indo thì ăn nói bừa bãi, vân vân. Các loại kết luận này, và mỗi người chúng ta có thể có cả 100 kết luận như thế, chính là rác rến làm nghẽn lối hấp thụ dưỡng chất của ta. Đây là cái mà ta gọi là chấp, hay vô minh, hay thiếu ánh sáng. Nếu ta không giảm chúng xuống bằng không, thì ta không thể thay đổi, phát triển gì được. Tóm lại, phát triển tri thức của con người không khác với phát triển cỏ cây. Ta cần bám rễ, cần dưỡng chất, cần hấp thụ dưỡng chất và cần thay đổi. Sống là chuyển hóa, không còn chuyển hóa nghĩa là chết. Và chuyển hóa thì cần tự do của tâm thức, một tâm thức uyển chuyển, mở rộng, không đồng đá, không rét rến, không giam hãm trong nhà tù tâm tối. Ngày nào ta không còn thấy điều gì mới mẻ nữa, không thấy điều gì phải học nữa, không thấy mình phải xét lại thái độ và tư duy của mình nữa. Ngày đó ta nên đưa tay lên mặt, dùng hết sức bình sinh, tẹo vào má, để thử xem ta còn sống, hay đã thành hương hồn, lưu lạc. Luật hấp dẫn. Từ ngàn xưa, con người đã tổng kết ra một quy luật rằng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nơi nào vùng nấy, lòng tin bằng hạt cải dời được núi non. Và những câu thần chú ngắn gọn lặp đi lặp lại với lòng thành sẽ làm cho sự việc xảy ra theo ý mình muốn. Ngày nay cả thế giới phương Tây đang nói đến các điều này, nhưng với một từ mới hơn, luật hấp dẫn. Một cách vắn tắt, luật hấp dẫn nói rằng, tư tưởng tạo ra sự vật. Nếu ta nghĩ đến điều gì mạnh mẽ và thường xuyên, điều đó sẽ đến với ta. Nghĩa là tư tưởng của ta hấp dẫn điều ta suy nghĩ đến với ta. Ví dụ, tôi sẽ có tiền. Nếu cứ nghĩ và tin như thế, tự dưng ta sẽ có tiền. Tôi sẽ đẹp. Cứ nghĩ như thế thì ta sẽ thành đẹp ra. Vấn đề có một nền tảng rất khoa học. Nếu ta cứ tin là ta sẽ có tiền, thì ta sẽ rất hăng hái lao vào các việc làm ra tiền, và có khả năng cao là sẽ có tiền thật. Hoặc, chàng nào tin là mình đẹp trai, thì thường hay để ý đến cách ăn mặc hơn và tự tin hơn với các cô. Mà các cô thì thích đàn ông ăn mặc tử tế và tự tin. Rốt cuộc số lượng các cô gái mà chàng có, chứng minh hùng hồn nhất là chàng đẹp trai. Lòng tin làm cho chúng ta có tự tin và tập trung tư tưởng, do đó đưa đến thành công. Vấn đề chỉ giản dị thế. Nhưng nếu tôi nghĩ, tôi sẽ có tiền. Nhưng tôi không tin điều đó thì sao? Tư tưởng của tôi có mang lại tiền cho tôi trong trường hợp này được không? Đương nhiên là không được. Tư tưởng là gồm cả ý thức lẫn tiềm thức. Chúng ta đều biết tiềm thức lớn lao và mạnh mẽ hơn ý thức ngàn lần. Cho nên nếu miệng ta lẩm bẩm, tôi sẽ có tiền, tức là ý thức. Nhưng trong thâm tâm ta không tin là điều này sẽ thành sự thật, tức là tiềm thức, thì tiềm thức sẽ thắng, nghĩa là tôi sẽ không có tiền. Tuy vậy ta phải đặt cả tiềm thức và ý thức vào cùng một hướng suy nghĩ. Luật hấp dẫn có hiệu quả khi ta đặt lòng tin vào nó. Vậy khi ta tự nhắc thầm là tôi sẽ có tiền hay tôi sẽ thon thả, ta phải tin chắc chắn là luật hấp dẫn sẽ có hiệu quả và kết quả sẽ đến. Đến đây có lẽ chúng ta đã mường tượng được luật hấp dẫn hoạt động như thế nào. Đây là phương pháp từ kỳ ám thị, từ thôi miên, self-hypnotism ở mức rất cao độ. Nếu ta cứ bảo thầm, tôi có tiền, với một lòng tin mạnh mẽ, thì cả ý thức và tiềm thức sẽ làm việc chung để chỉ huy tác phong và cách sống của ta. Tự nhiên ta sẽ bắt đầu hăng say nghiên cứu về kiếm tiền, nói chuyện kiếm tiền với bạn bè, siêng năng đi tìm việc làm, việc gì có thể kiếm ra tiền, ta đều hăng hái làm. Những người như vậy, đi xin việc ở đâu, các ông chủ đều thích. Những người làm ăn buôn bán đều muốn có những người bạn như vậy để hùng hạp, làm ăn. Luật hấp dẫn là luật tự nhiên, như là trọng lực, rất trung tính. Luật hấp dẫn đúng với tất cả mọi người, không cần biết nam nữ, lớn bé, giàu nghèo, và quan trọng nhất là không cần biết tốt xấu. Người lương thiện tin chắc chắn mình sẽ giàu, thì sẽ giàu nhờ làm ăn lương thiện. Người có máu ăn cướp, tin một cách mạnh mẽ là mình sẽ giàu, thì sẽ giàu nhờ ăn cướp. Vì vậy chúng ta thấy trong xã hội, bất kỳ ai, tốt hay xấu, cũng có thể thành công. Thế thì có gì khác biệt giữa người xấu và người tốt ở đây? Thưa, có luật nhân quả. Chữ này nghe như xuất phát từ Phật giáo, nhưng thực ra cả thế giới đã dùng nó cả triệu năm nay. Vì đánh người thì sẽ có hậu quả là bị người đánh lại, ai cũng phải thấy. Nếu làm ăn lương thiện thì có nhiều bạn và ít thù, cho nên có xác suất rất cao là thành công sẽ ở lại với mình rất lâu. Nếu đi ăn cướp thì có nhiều kẻ thù, lại được các bác công an chiếu cố đặc biệt, nên xác suất hưởng được thành công lâu ngày chắc chỉ hơn zero một nấc nhỏ, và xác suất được đứng dựa cột thì suýt soát 100%. Sự khác biệt giữa tốt và xấu là ở chỗ đó, một bên thì nhiều bạn nên sống lâu, một bên thì nhiều thù nên chết yểu. Luật hấp dẫn là luật của tư tưởng, mà ngôn ngữ là một phần rất lớn của tư tưởng, cho nên ngôn ngữ rất quan trọng trong luật hấp dẫn. Chúng ta đã nói qua điều này trong bài Sức mạnh của tư tưởng. Trong ngôn ngữ của con người, thể phủ định có ảnh hưởng rất yếu trong tâm thức. Ví dụ, em không ghét anh, thì nhạt như nước ốc. Nó chẳng có nghĩa lý gì hết. Vậy em có yêu anh không? Hay tôi không chống anh? Chẳng có nghĩa lý gì cả. Vậy anh có ủng hộ tôi không? Vì vậy khi ta nói một câu phủ định, tôi không muốn béo, tiềm thức của ta không thấm cái yếu ớt của chữ không phủ định, mà lại thấm cái mạnh mẽ của chữ béo xác định, cho nên tiềm thức cứ hướng ta sống theo hướng béo. Các chuyên gia về tư duy tích cực, cũng như các luật sư chuyên về tranh tụng trước tòa, luôn luôn dạy người ta nói và viết để thể khẳng định, tôi muốn gầy, không phải là tôi không muốn béo, hay tôi muốn giàu, không phải là tôi không muốn nghèo. Một số các chuyên gia còn có cách trình bày thế này, luật hấp dẫn không biết văn phạm, chỉ biết các từ mà thôi. Nếu câu bạn nói mà có chữ yêu, không cần biết đó là phủ định hay xác định, thì luật hấp dẫn cứ dẫn ta đi theo hướng yêu. Ví dụ, tôi yêu anh Tính, hay tôi không yêu anh Tính. Đối với luật hấp dẫn thì như nhau, và cả hai chỉ có nghĩa là yêu và anh Tính. Nếu cứ mãi nghĩ về anh Tính cả ngày, tương tự như vậy, tôi không thích béo và tôi thích béo, đều chỉ có nghĩa là béo. Vì vậy, ta luôn luôn phải suy nghĩ, nói chuyện cũng như viết lách theo thể khẳng định, và dĩ nhiên là chỉ nên dùng các từ tích cực. Từ tích cực là từ nói đến điều ta muốn, ta thích. Nếu bạn thích gầy, thì gầy là từ tích cực và béo là từ tiêu cực. Ngược lại, nếu bạn thích béo, thì gầy là từ tiêu cực và béo là từ tích cực. Dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng biết ảnh hưởng của luật lặp đi lặp lại. Các giáo chức đều rất giỏi luật này, dạy một điều nhưng cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần. bằng hàng trăm cách khác nhau. Như vậy thì học trò mới nhập tâm được. Các tôn giáo rất sành kinh nghiệm lặp đi lặp lại, nên ta thấy lần chuỗi niệm Phật hay đọc kinh rất thường xảy ra trong nhiều tôn giáo. Vì vậy, theo luật hấp dẫn, nếu bạn muốn điều gì, thì soạn một câu thần chú ngắn như "Tôi sẽ có tiền", rồi cứ thầm lặp đi lặp lại câu đó thường xuyên trong đầu, thì luật hấp dẫn sẽ có tác dụng mạnh mẽ. Và một quy luật ngôn ngữ khác nữa là hiện tại thì luôn mạnh hơn tương lai. Hãy so sánh, anh yêu em và anh sẽ yêu em, ta thấy câu nào mạnh hơn. Nhưng điều ta ước muốn đương nhiên là thuộc về tương lai, ví dụ tôi muốn có tiền. Thế thì ta phải giải quyết cái yếu của tương lai thế nào? Thưa, có hai cách. Thứ nhất, nếu việc gì có thể biến nó thành hiện tại, thì phải suy nghĩ theo cách hiện tại. Ví dụ thay vì tôi sẽ tự tin, thì ta phải nói tôi rất tự tin, vì chẳng lý do gì ta không thể nói tôi có tự tin ngay bây giờ, mà phải đợi đến sang năm. Thứ hai, nếu ta không thấy được trong hiện tại, thì ta vẫn tin là sự việc đang xảy ra trong hiện tại, chỉ là ta chưa được thấy. Ví dụ nếu trong túi không có một đồng xu, tôi nói, tôi có tiền, tiền đang đi đến với tôi, dù là tôi chưa thấy. Cuối cùng, có bạn hỏi luật hấp dẫn này từ đâu tới. Dĩ nhiên là nghe qua, ta cũng thấy luật hấp dẫn là quy luật tâm lý tự nhiên. Tâm ta tập trung vào điều gì đó thường xuyên, ta mặc nhiên làm cho chuyện đó thành sự thật. Dù là ta có ý thức chuyện ta làm hay đó, chỉ là vô thức. Các chuyên gia về tâm lý và truyền thông đã nói đến điều này qua nhiều thập kỷ. Gần đây một vài cuốn sách bán chạy đã đẩy nhanh từ luật hấp dẫn thành rất phổ thông trên thế giới. Nhưng có lẽ chúng ta đều biết, văn hóa ta đã nói từ nghìn xưa, ngu tầm ngu, mã tầm mã, và ghét của nào, trời trào của ấy. Cộng hưởng tích cực. Synergy là năng lực cộng hưởng, năng lực tạo ra do làm việc hòa hợp với nhau. Synergy có từ gốc chữ Hy Lạp là làm việc với nhau. Năng lực cộng hưởng nói đến một hiện tượng quan trọng. Năng lực tạo ra do một nhóm người làm việc chung với nhau thì cao hơn là tổng số năng lực của tất cả các cá nhân trong nhóm cộng lại. Ví dụ một người làm riêng lẻ có thể cày xong 1 hecta đất một ngày, nhưng nếu 20 người làm chung với nhau thì có thể làm xong 25 hecta một ngày. Số gia tăng năng suất 5 hecta là kết quả của cộng hưởng. Cộng hưởng là từ của âm học. Khi một âm thanh với một tần số nào đó gặp một vật nào đó, có thể dao động cùng một tần số, như tiếng của dây đàn gặp thùng đàn, cộng hưởng sẽ xảy ra và tăng cường độ âm thanh rất nhiều. Từ vật lý đến quan hệ con người, hoạt động chung với nhau cùng tần số sẽ làm cho cường độ của năng suất gia tăng vượt bậc. Vì vậy, trong quản lý, synergy được nhắc nhở đến hầu như hằng ngày. Trong quản lý chúng ta có thể hiểu, synergy rất dễ hiểu. Nếu một đội bóng thân thiết nhau, mọi người ai cũng làm đúng phần sự của mình, chia sẻ với đồng đội, hiểu ý nhau rất nhanh, không ghen tị nhau, cùng một lòng quyết thắng, thì đội bóng đó có synergy rất cao và rất hay thắng. Tuy nhiên nếu đội bóng hay cãi vã nhau, ghen tị nhau, một người nói 10 thì mọi người hiểu được 5, đội bóng như vậy thiếu synergy và sẽ khó chiến thắng. Tạo ra được synergy hay không? Phần lớn là do người lãnh đạo. Khi tuyển cầu thủ mới vào đội bóng, kỹ thuật chơi bóng chỉ là một phần. Tâm tính người cầu thủ có phù hợp với tâm tính của các cầu thủ khác trong đội và tinh thần teamwork, tinh thần làm việc nhóm, tinh thần đồng đội của người đó cao hay không mới là yếu tố quyết định. Việc tuyển đúng người là quyết định rất quan trọng của lãnh đạo. Một con sâu làm rầu nồi canh, một cầu thủ không có tinh thần đồng đội sẽ làm hỏng cả đội bóng. Và trong tiến trình quản lý đội bóng, dĩ nhiên lãnh đạo phải đặt lên hàng đầu việc duy trì, phát triển thiết thân và tinh thần đồng đội. Nếu có thiết thân và tinh thần đồng đội cao, tự nhiên các kỹ năng làm việc đồng đội sẽ có, như kỹ năng truyền thông, nói với nhau, ra hiệu cho nhau và thấu hiểu nhau, kỹ năng phối hợp trên sân cỏ, kỹ năng chuyển động toàn đội đúng chiến thuật và chiến lược trên sân cỏ. Đó là quản lý, khó nhưng vẫn còn dễ, bởi vì người lãnh đạo có một đội và kỷ luật của đội để làm việc. Cái khó là trong những sinh hoạt xã hội, khi chúng ta ai cũng là phó thường dân, nhưng lại quan tâm đến việc thành phố, việc quốc gia, làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra synergy cho một việc gì đó. Nếu quan sát các phong trào xã hội, ta thấy tiến trình phát triển của synergy xảy ra thế này. Hãy lấy vấn đề vệ sinh thành phố làm ví dụ. 1. Một phó thường dân viết bài trên Internet nói về vệ sinh thành phố, nhưng xả rác, thêm thùng rác, giáo dục làm đẹp thành phố, đầu tư làm đẹp thành phố, vân vân. 2. Vài phó thường dân khác đồng ý và viết bài tương tự, thế là ta bắt đầu có synergy. Càng nhiều người nói, đúng rồi, các bạn nói phải lắm, là ta càng có nhiều synergy. Một lúc nào đó, khi có nhiều người lên tiếng, synergy có thể mạnh đến nỗi ta cảm giác như có thể sờ hẳn nó được. 3. Một nhóm phó thường dân nào đó quyết định đi một bước xa hơn, làm điều gì đó ngay trên đường phố. Ví dụ tổ chức với các doanh nghiệp địa phương, đặt một số thùng rác đẹp mắt ngay trên một con phố, ta sẽ thấy synergy tăng lên rất cao. 4. Tại các địa phương khác, nhiều nhóm phó thường dân theo gương cũng lập ra những dự án làm sạch và đẹp đường phố. Bây giờ ta đã có một phong trào và synergy cứ tăng lên ngùn ngụt. Các phong trào cách mạng xã hội từ cổ chí kim đều phát triển theo mô hình này, ít có ngoại lệ, bởi vì tất cả đều được chi phối bởi một quy luật tự nhiên. Một năng lượng tích cực từ một người có khả năng kích động năng lượng tích cực từ một người khác, và năng lượng tích cực của từ hai người trở lên có tác động cộng hưởng và thành mạnh hơn rất nhiều, đồng thời sẽ kích thích nhiều năng lượng tích cực từ nhiều người khác, rồi lại tăng cộng hưởng, tăng kích động, tăng tham gia, rồi tăng cộng hưởng, tăng kích động, tăng tham gia, vân vân. Cứ vậy mà phát triển như là quả cầu tuyết bằng nắm tay lăn từ trên núi xuống, càng lăn thì càng dính tuyết, càng lớn lại càng lăn mạnh hơn, dính nhiều tuyết hơn, lớn hơn, lăn mạnh hơn, đến lúc lớn như trái núi lăn. Năng lực đó thật là kinh khủng, phải không các bạn? Nhưng một số bạn đọc bài này cho rằng ở đây đang nói đến những phong trào cách mạng xã hội của những huyền thoại nào đó, chẳng ăn nhập gì đến con người nhỏ nhoi tầm thường của mình. Bạn đừng đánh giá bản thân quá thấp như thế. Năng lực tích cực của bạn có sức mạnh không thấp hơn năng lực của người mạnh nhất trên thế giới như là Gandhi hay Abraham Lincoln là bao nhiêu đâu. Nếu bạn cử tạ được bao nhiêu kg, các vị thánh nhân số 1 thế giới cho là tập tạ cả đời, thì cũng chỉ có thể cử tạ bằng 3, bằng 4, hay cùng lắm bằng 5 lần bạn, không thể hơn thế được. Thế thì không lý do gì mà ta có thể nói năng lực tinh thần của các vị ấy khá hơn năng lực của ta quá 5 lần, dù là các vị ấy có thiền định hay tu cách nào cả đời. Có khác chăng là các vị ấy sử dụng tất cả mọi năng lượng tích cực của mình và việc tích cực để tạo ra nhiều thành quả tích cực. Còn chúng ta thì không tập trung năng lực như thế mà thôi. Một tiếng gãy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới. Bất kỳ một cái gì rất nhỏ ta làm cũng có ảnh hưởng lây lan từ tâm thức người này đến tâm thức người kia, vô cùng vô tận. Dù ta chẳng biết rõ ràng con đường lây lan đó đi như thế nào, từ đâu đến đâu. Ví dụ thực tế, nếu bạn đến đọc chuối non.com, lóc tư duy tích cực và đọc, và chẳng làm gì thêm hết, bạn đã đương nhiên tạo ra một năng lượng tích cực cho bạn và cho đọc chuối non. Nếu bạn tích cực hơn một chút, chỉ ở mức tối thiểu và viết một phản hồi chỉ có hai chữ, cảm ơn, tốn tổng cộng dưới 10 giây đồng hồ để viết, bạn đã cho tác giả bài viết thêm một viên vitamin sống được ít nhất cũng phải một tuần. Chỉ hai chữ cảm ơn của một người đọc có thể tạo ra một năng lượng cực kỳ lớn cho người viết, dù anh ta đã viết mấy chục năm và đã nghe cảm ơn vài nghìn lần. Cảm ơn là vitamin, là thực phẩm. Nếu ngày nào ta cũng phải ăn 3 bữa cơm, ăn cả đời không chán, không no, thì người ta cũng có thể nhận tiếng cảm ơn cả đời không chán, không no. Cảm ơn không phải là nuôi dưỡng cái tôi của người nhận, mà là báo tin. Việc anh làm, anh không hoài công đâu. Đó là synergy. Đó chỉ là nói đến hai chữ cảm ơn nhỏ xíu. Các bạn đã có thể thấy năng lượng cực kỳ dũng mãnh của bạn. Nếu các bạn lại tích cực hơn, lâu lâu viết một vài câu, một vài bài về việc làm đẹp, làm sạch thành phố, Các bạn có tưởng tượng được năng lượng của bạn tạo ra mạnh đến mức nào không? Nhưng vấn đề tâm lý và siêu tâm lý thường là vô hình, không sờ mó được. Nhưng những năng lượng vô hình này cực kỳ mạnh, không thể xem thường. Dòng điện 100V rất vô hình, nhưng sờ vào là biết ngay. Và thay vì viết lách, bạn lại thực sự làm gì đó trên đường phố cho sạch thành phố, thì năng lượng tích cực đó lại càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn trong mình những năng lượng tích cực rất mạnh. Kể cả khi bạn tin rằng bạn là người tiêu cực, thì năng lượng tích cực đó vẫn còn nguyên đó. Bạn chỉ cần dùng nó bằng cách đọc một cái gì tích cực, hay suy nghĩ về một cái gì tích cực, hay nói một hai chữ tích cực, nói một hai bài tích cực, hay làm một hai hành động tích cực nào khác. Năng lượng tích cực đó sẽ lây lan sang người khác và sẽ sinh ra synergy, dù bạn có thể không thấy synergy đó đâu hết. Đừng coi thường năng lượng có sẵn trong mình. Người mạnh nhất thế giới cũng không hơn mình được 5 lần. Một tiếng gãy móng tay có thể làm rung động vô lượng thế giới. Nếu hiện nay bạn chưa hiểu hết câu này, một ngày nào đó bạn sẽ hiểu bằng trải nghiệm thực sự. Tích cực đến mức nào? Thỉnh thoảng có một vài giảng sư về tư duy tích cực dùng một bài dạy tư duy tích cực tên là Rơi xuống giếng. Đó là chuyện về một chú lừa rơi xuống giếng. Đại khái như thế này, ông nông dân nọ có con lừa bị rơi xuống giếng sâu, không cách nào cứu lên được. Giếng thì cũng cũ nát hết rồi, thôi thì cứ chuồng con lừa ở dưới giếng luôn, một còng hai chuyện. Ông gọi hàng xóm đến giúp lấp giếng, nhiều người đến phụ, giúp xúc đất đổ xuống giếng. Ban đầu chú lừa là sống thảm thiết vì sợ hãi, nhưng chỉ một lúc sau, chú tà ngừng la, chú đã khám phá ra đường thoát. Khi đất đổ xuống lưng, chú điềm nhiên lắc lưng, chờ đất rơi xuống, rồi co chân, bước lên lớp đất mới đổ. Và cứ thế, đất lấp cao dần, chú lừa lên cao dần. Khi miệng giếng bị lấp đầy là khi chú lừa thong thả bước ra tự do. Và các giảng sư kết luận, mọi người đổ rác rến vào bạn để mong chuồn sống bạn, nhưng thay vì lo lắng kêu la, bạn chỉ cần lắc cho rác rến của họ rơi xuống, rồi giẫm lên rác rến mà đứng, và chính rác rến của họ sẽ cho bạn cơ hội sống mạnh, sống hùng. Đây quả là một bài học tư duy tích cực rất hay. Biến rác rến người ta đổ vào mình thành sức mạnh của mình. Mỗi khó khăn ở đời luôn luôn là một cơ hội để làm cho ta giỏi chịu đựng hơn, bình tĩnh hơn và sáng suốt hơn. Từ đó có thể biến khó khăn thành cơ hội. Tuy nhiên bài giảng này có một vấn đề rất lớn. Bạn có tin ông nông dân này kêu hàng xóm đến để chôn sống con lừa của ông ta không? Có ai trên đời lại bất nhân thất đức và dốt đến cỡ đó? Nếu bạn có con bò rơi xuống giếng, bạn sẽ lấp giếng thật hay sao? Không phải là ông nông dân này đã dùng phương pháp rất cổ truyền mà nhà nông nào cũng biết, là lấy sát lấp giếng để đưa con lừa của ông lên sao? Một hành động nhân ái của con vật của mình lại được nhiều giảng sư tư duy tích cực ngày nay biến thành hành động cố tình tàn sát. Tại sao vậy? Rõ ràng khi biến nhân ái thành giết chóc, các vị thầy tích cực này đã rất tiêu cực trong suy tư. Nhưng tại sao những người hàng xóm đến cứu con vật thì lại đổi thành những người xúm lại chôn sống nó? Tại sao có sự thay đổi gian ác vậy? Thưa, đó là vì các giảng sư này tin là ngày nay con người chúng ta quá tiêu cực và quá nghi kỵ lẫn nhau, cho nên bài giảng phải được giảng trên luận cứ đó. Tất cả mọi người quanh ta đều rất gian ác, chỉ luôn xúm lại đổ rác rến lên đầu ta để chôn sống ta, có thể coi đó là trường phái tư duy tích cực tự kỷ. Trường phái này có cái nhìn tiêu cực về tất cả mọi người trên thế giới, và chỉ tích cực với một mình ta thôi. Vậy thì đó là tích cực hay tiêu cực? Chỉ làm theo toán cộng trừ, nếu ta tích cực về chỉ một người, chính ta, và tiêu cực về 7 tỷ người khác trên thế giới, thì ta tích cực hay tiêu cực vậy? Đây là vấn đề rất lớn trong thế giới ngày nay. Chúng ta quá tiêu cực và nghi kỵ lẫn nhau quá sức, đến nỗi các vị thầy về tư duy tích cực cũng không nhận ra là mình tiêu cực. Câu chuyện lừa rơi xuống giếng này là một câu chuyện rất tích cực. Tất cả mọi người, từ ông chủ đến những người hàng xóm rất yêu mến chú lừa, và cả xóm xúm lại, xúc đất lấp giếng cứu lừa. Nhưng dù là mọi người có yêu mến, thì những sảng đất đổ từ trên xuống cũng nhất định làm cho lừa phải ngạt thở hò sặc sụ vì bụi. Lừa bắt buộc phải chịu khổ một lúc. Chuyện đời là thế, ngu như lừa, đến nỗi phải rơi xuống hố thì phải trả giá cho cái khờ khạo của mình. Mọi người chung quanh sẽ giúp mình, nhưng trong khi họ giúp, mình vẫn ngạt thở hò sặc sụa. Sai lầm nào cũng phải được trả giá bằng đau khổ. Cả hàng xóm đến giúp hay Chúa Phật có giúp thì bạn vẫn phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Đó là luật nhân quả tự nhiên của đời sống. Đã làm thì phải chịu trách nhiệm, phải trả giá cho hành động của mình. Đừng chạy trốn trách nhiệm, đừng chạy trốn trả giá. Đó chỉ là công bằng và rủ tội. Nhưng không sao, chỉ một lúc thôi, rồi bạn lại lên, vì thế giới này có nhiều nhân ái. Chỉ cần bạn chịu khó kêu cứu như chú lừa đứng dưới giếng sống lên, thì sẽ có cả xóm xúm lại giúp bạn một tay. Hãy biết kêu gọi sự giúp đỡ, đừng tự ái phật, không muốn ai biết khó khăn của mình, không muốn ai giúp mình. Thế giới có nhiều nhân ái, bạn hãy luôn nhớ điều đó. Tích cực hay tiêu cực, yêu hay thù. Một lầm lỗi lớn về tư duy chúng ta hay vấp phải, mỗi khi thấy ai đó hằng sai làm việc gì, là kết luận ngay, anh ấy rất tích cực. Nhưng một người rất hằng sai chém giết, đó cũng là tích cực sao? Thù hận cũng là ngọn lửa đam mê, thúc đẩy con người hăng sai hoạt động trong việc trả thù và đạp đổ, như tình yêu thúc đẩy con người yêu thương và xây dựng. Lầm lỗi lớn của chúng ta là lầm lẫn năng lực với tích cực. Cả tích cực lẫn tiêu cực, cả tình yêu lẫn thù hận đều tạo ra năng lực. Cuộc đấu tranh giữa năng lực tích cực và năng lực tiêu cực là cái mà trong mọi nền văn hóa của con người, chúng ta gọi là cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng bạn đừng vội giơ tay sớm, tôi thuộc phe thiện. Nếu tự cho điểm, thì tất cả thế giới chỉ có một phe thôi, mọi người chúng ta đều dõng dạc tuyên bố rất thành thật. Tôi đương nhiên là thuộc phe thiện, nhưng rất tiếc, sự thật là thế giới có biết bao nhiêu người gây bao đau khổ và phiền não hằng ngày. Mọi người đã thuộc về phe thiện hết rồi, vậy phe ác ở đâu ra? Nếu ta biết được là ta vô minh, thì ta đâu còn vô minh nữa. Bản chất của không ánh sáng là làm cho chúng ta không thấy được gì, kể cả không thấy được chính mình. Văn hào Alexander Solzhenitsyn nói, ước gì chỉ có những người gian ác đầu đó quỷ huyệt, làm những việc gian ác, và ta chỉ cần đưa họ ra khỏi đám chúng ta và tiêu diệt họ. Tiếp thai làn ranh phân chia thiện ác cắt ngang mỗi trái tim con người, và ai là người sẵn sàng tiêu diệt con tim của chính mình? Người nào vô tội, hãy ném viên đá đầu tiên. Bởi vì thiện và ác đã có sẵn trong trái tim con người, đừng tưởng rằng khi ta hăng sai làm gì đó, tức là ta đang tích cực. Tích cực là tình yêu, thù hận là tiêu cực. Hăng sai hoạt động vì thù hận vẫn là tiêu cực. Hăng sai chửi bới, hăng sai đã phá, hăng sai chỉ trích, hăng sai đạp người ta xuống, đó là những hăng sai tiêu cực. Dù xem ra rất nóng, rất nhiều năng lực. Martin Luther King nói, hận thù khiến đời sống tê liệt, tình yêu giải phóng, hận thù tung rối bời đời sống. Tình yêu đem đến hài hòa, hận thù phủ đen cuộc đời, tình yêu rọi sáng. Nhưng nếu ta không hiểu và làm chủ được con tim của mình, ta sẽ không phân biệt được tình yêu và thù hận trong tim. Nếu có tên cướp tấn công một thiếu nữ, và ta ra tay hào hiệp đánh hắn để cứu nàng, thì trong lòng ta đang có tình yêu hay thù hận. Nếu ta vì yêu nhóm lòng dân, bị một quan chức tham nhũng ức hiếp mà tấn công vị quan đó bằng mọi cách, thì đó là tình yêu hay thù hận? Đây là câu hỏi hết sức chủ quan, và thực sự là chỉ có bản thân bạn hiểu được trái tim của bạn. Bạn đang vì tình yêu hay thù hận trong lòng? Ngoài bạn ra, không ai có thể trả lời cho bạn cả. Nếu bạn không chắc, thì có một phương cách nhận biết rất giản dị. Nhưng bằng cách nào đi nữa, thì độ chính xác của nó tùy thuộc vào một điều kiện duy nhất. Ta có thật sự thành thật với chính lòng ta không? Sai một ly, đi một dặm. Chỉ cần ta có một thoáng thiếu thành thật với chính mình, mọi đo lường sẽ sai đi cả dặm. Phương cách đó là, hãy lắng nghe những câu chính ta nói. Các câu nói của bạn là nói về người mình yêu hay nói về người mình ghét. Chị bị như vậy cực quá, để em giúp chị một tay. Hay, tên này đại gian đại ác, tôi phải đánh nó một trận mới được. Dĩ nhiên là một hai lần thì không thể quyết đoán được, nhưng nếu bạn lấy tổng số câu trong một ngày hay trong một tuần, kể cả những câu nói thầm trong đầu và so sánh, bạn sẽ có khái niệm khá rõ ràng là mình vì tình yêu tích cực hay vì thù hận tiêu cực. Nếu bạn tính ra 50-50, thì bạn đứng ngay chính giữa. Người tích cực hạng thầy sẽ có tỷ số tình yêu trên thù hận bằng 100/0. Nếu bạn là người tích cực thực sự, tỷ số của bạn phải rất gần 100/0. Và bạn có thể làm được điều đó vì Mahatma Gandhi nói, hãy ghét tội lỗi nhưng yêu người làm lỗi. Chúng ta lại rất hay ghét người làm lỗi và yêu làm lỗi. Dĩ nhiên đã không là thánh thì ai cũng làm lỗi khi này khi khác. Nhưng tối thiểu là ý chí trong tâm tưởng, ta có ghét tội lỗi và yêu người làm lỗi không? Đây là chuyện tự nhiên trong bản tính con người, chứ chẳng phải là gì phi thường hoặc không tưởng, như nhiều người lầm tưởng. Bố mẹ ghét những điều sai con cái làm, nhưng vẫn luôn thương yêu con cái. Đó là bản tính con người tự nhiên. Rất nhiều người trong chúng ta đã lạc khỏi bản tính yêu thương của mình quá lâu, cho nên thường hay thù ghét người mình cho là lầm lỗi. Trong khi mình vẫn cứ yêu làm lỗi đó, ai hăng sai đấu tố tham nhũng trong khi mình vẫn nhận tiền hay chi tiền phong bì thường xuyên. Lars Ryan, thi sĩ nước Anh nói, thù hận là điên rồ của con tim. Nhà Phật nói sân hận là một trong ba độc, tham, sân, si, làm cho người ta mất ánh sáng. Người thực sự tích cực không thể có thù hận, hành động tích cực không thể đặt trên căn bản thù hận. Đừng vội nhìn các hành động bên ngoài của mình mà tưởng rằng mình tích cực. Người tích cực với con tim tràn đầy yêu thương, đôi khi có thể chuyển xoay thế giới với chỉ một nụ cười và một con tim thanh lặng. Ta tích cực hay tiêu cực đến mức nào? Tích cực và tiêu cực có nhiều mức độ, từ zero đến vô cùng. Làm sao ta biết được ta nằm ở mức nào trên cây thước? Điều này rất khó khăn vì không có thước thực sự có thể đo lường chính xác. Các test tâm lý mà thỉnh thoảng ta thấy chỉ là để chơi cho vui, chứ không chạm đến điều gì sâu hơn là lớp da của vấn đề. Nhưng nếu không biết được mình đang đứng ở mức nào, thì làm sao mình khá lên được? Dĩ nhiên là ta hay nói, nửa ly nước nói là đầy nửa ly cũng đúng, mà cạn nửa ly cũng đúng. Nhưng như vậy không có nghĩa là hai bên như nhau. Người tích cực thì thành công, người tiêu cực thì thất bại. Đó là lý lẽ chung ai cũng thấy. Dĩ nhiên ta có quyền chọn thành công hay thất bại cho ta. Nhưng nói rằng hai cách chọn này như nhau thì quả là nói ngày cũng như đêm, phải không các bạn? Vì vậy biết được mình tích cực hay tiêu cực đến đâu có ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm năng thành công hay thất bại của mình. Nhưng trở lại vấn đề, làm sao mình biết mình tích cực hay tiêu cực đến đâu? Câu trả lời lệ thuộc vào hai điều. Thứ nhất, ta có quan sát tâm ta thường xuyên và cẩn thận không? Thứ hai, ta có thực sự thành thật với chính mình không? Tâm mình chỉ có mình biết, nếu mình không thành thật với chính mình, thì chẳng còn ai có thể giúp. Nếu ta dành khoảng 10 phút yên tĩnh, lướt qua danh sách dưới đây, ta có thể có một khái niệm khá rõ ràng là ta tích cực hay tiêu cực đến mức nào. Không điểm nào trong danh sách này có thể nói được điều gì tự một mình nó, nhưng đứng chung với nhiều điểm khác, chúng ta có thể vẽ ra được phần nào mô hình của tâm thức chúng ta. Hãy tự hỏi mình thường, hay nổi nóng, hay nói không thành thật, hay thắc mắc thầm. Anh chàng này có âm mưu gì đây? Không vui khi thấy bạn bè thành công, hay run sợ, hay lo lắng? Nghĩ về quá khứ nhiều hơn hiện tại, nghĩ về tương lai nhiều hơn hiện tại, ra đường thường không thấy gì ngoài các ý tưởng trong đầu mình. Thích về phán, không thích làm, không phục ai, không thấy ai có cái gì đáng học, không quan tâm đến những gì vặt vãnh quanh mình như nắng mưa, hoa lá, chim chóc, không quan tâm đến những người không quan trọng quanh mình, không khen và ca ngợi người khác, luôn luôn thấy ý kiến người khác cần thay đổi bổ sung. Thích được khen, hay buồn, hay bực mình, hay cào có gắt gỏng, hay tranh cãi, hay nghĩ về mình. Ít khi nghĩ về cái gì đó khác mình, ít ủng hộ việc người khác làm. có mục tiêu đạp đổ ai đó hay cái gì đó, không có mục tiêu xây dựng ai đó hay cái gì đó. Tin rằng mình không có nghĩa lý gì cho cuộc đời này hết. Tin rằng mọi cố gắng trên đời, rốt cuộc đều không nghĩa lý gì. Tin rằng mình rất quan trọng cho cuộc đời này. Xem mình đang bị đày đọa trong cuộc đời này. Tin rằng đời là cá lớn nuốt cá bé. Tin dịu dàng và tình yêu là khờ khạo trong đời sống này. Tin con người phải được cai trị bằng bàn tay sắt. Hận đời, ghét đời. Hay nói, tôi không thích. Hay nói, tôi không quan tâm. Hay nói, tôi không cần. Hay nói, tôi chẳng là gì cả. Hay nói, không được. Hay nói, quá khó. Hay nói, làm chi cho mệt. Hay nói, lừa lọc hay tham nhũng là sống khôn. Hay giảng, phải biết sống theo thời thế. Hay phê phán những người lý tưởng và ngây thơ. Hay nói, chết là hết. Hay có thành kiến với những người làm việc để kiếm lợi cho chính họ. Hay nghĩ những người tin vào tôn giáo là mù quáng, hay nghĩ những người không tin vào tôn giáo là ngu dốt, hay nghĩ người nào không biết và không thích ABC hay XYZ là ngu dốt, hay thầm ước thế giới nổ tung, vân vân. Các câu hỏi này không sắp xếp theo một thứ tự và hệ thống nào, vì tất cả chúng hầu như có giá trị ngang nhau trong tâm thức của ta. Nếu các bạn rất thành thật với mình, càng nhiều câu trả lời đúng trong danh sách trên, có nghĩa là bạn càng tiêu cực, càng nhiều sai là càng tích cực. Đừng nhầm nhé, sai là tích cực và đúng là tiêu cực, hơi tréo cản ngỗng ở đây. Danh sách này chỉ là một chút tượng trưng, rất nhỏ so với tất cả những gì trong tâm ta có thể quan sát, và chúng ta cũng không thể dùng nó như toán học, bao nhiêu phần trăm đúng, bao nhiêu phần trăm sai. Tính cho vui thì được, nhưng các vấn đề tâm thức không đơn giản như toán học. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng sử dụng các câu hỏi này như một cách khuyến khích bản thân nghiêm túc với chính tư duy của mình, thì chính thái độ nghiêm chỉnh đó đã là dấu hiệu của một tâm thức rất tích cực. Nền tảng của tư duy tích cực. Làm thế nào để ta có thể tích cực, thấy được nửa ly đầy khi công ty của ta đang bị khánh tận, khi con của ta đang bị bệnh nan y khó cứu chữa, khi người chồng đầu óc tay gối đã bao năm, bỗng nhiên bỏ ta theo người khác, khi cơn bão đi qua đã lấy mất đứa con ta, vân vân. Khổ đau là một phần đương nhiên của đời sống, lúc thành công, lúc đang ngập tràn ánh sáng, lúc đường ta đi đang trải thảm hoa, tích cực rất dễ. Nhưng khi ta bị thiêu đốt, khi ta đang bước trên đường gai rỉ máu, khi đớn đau đè nặng như núi đá trên ta, làm sao ta có thể tích cực được? Rất khó để nhìn ly nước đầy một nửa khi dòng sống đang như cạn kiệt trong ta. Khi nghiên cứu về cuộc đời của những người được xem là các vị thầy về tư duy tích cực của thế giới như Jesus, Thích Ca, Gandhi, Đạt Lai Lạt Ma, Norman Vincent Peale, ông tổ của khoa học tư duy tích cực, Nelson Mandela, mẹ Teresa, thì ta thấy những người này đều có một đời sống tâm linh rất mạnh và đều nhìn thế giới ta sống như được xây trên một nền tảng tâm linh vững chắc, dù nền tảng đó là Thượng Đế, Chúa, Allah, Ông Trời, Không hay The One. Kinh nghiệm sống của mỗi chúng ta đóng vai trò quan trọng hơn tất cả trong việc tìm hiểu căn bản của tư duy tích cực. Làm thế nào bạn có thể thực sự vui vẻ với một người vừa mới gây tổn thương cho bạn, nếu bạn không có lòng tin vào nhân quả? Tôi bỏ qua cho anh ta, trời sẽ bỏ qua cho tôi, hay tin vào nhất nguyên. Anh ta và tôi thực ra cũng chỉ là một, cái nguyên ủy của xã hội. Hay tin vào Chúa, Chúa muốn tôi yêu anh ta dù anh ta nói xấu tôi. Nếu ta không tin vào điều gì sâu xa hơn thế giới vật lý mắt nhìn tai nghe, tai sờ, thì khi ta bị một người gây tổn thương, cách hợp lý nhất để phản ứng là gây tổn thương lại cho hắn. Tư duy tích cực dạy chúng ta suy tư và hành động sâu xa hơn là ăn miếng trả miếng. Tư duy tích cực đòi hỏi chúng ta tin vào một tương lai sáng sủa, vào một công lý vô hình, vào một lý lẽ tích cực tuyên mọi thế giới hữu hình. Tôi có thể tích cực và yêu mến anh ta dù anh ta đã gây thương tích và thiệt hại cho tôi, bởi vì Thượng Đế đã sinh ra tất cả chúng ta trong hình ảnh cao đẹp của Ngài, và Thượng Đế muốn tôi yêu tất cả mọi người, kể cả kẻ thù. Có thể, từ bi hỷ xả với mọi người, kể cả phường trộm cắp, vì họ với tôi có liên hệ chặt chẽ với nhau, vì tất cả chúng ta đều chỉ là những cơn sóng phù du của một đại dương, sự thật. Và đại dương đó là bản tính nguyên thủy của vũ trụ, gọi là không. Tôi có thể tha thứ và nhân ái với tất cả mọi người, kể cả những người xấu xa gian ác. Vì trời sinh ra ta, với nhân chi sơ, tính bản thiện, và nếu tôi tha thứ và nhân ái với người, trời sẽ tha thứ và nhân ái với tôi. Trong truyền thống giáo dục thế tục, trên thế giới, chúng ta không muốn nói gì ngoài thế giới vật lý mắt thấy tai nghe, tai sờ. Những điều xa hơn mắt thấy tai nghe, tai sờ. Những điều liên hệ đến kinh nghiệm nội tâm sâu xa, không minh chứng được, bằng các máy đo khoa học, chúng ta gạt bỏ ra khỏi học đường. Vì vậy chúng ta thường tránh chiều kích tâm linh, ngay cả khi giảng dạy về tư duy tích cực. Tuy nhiên đại đa số con người chúng ta không thể thực sự tư duy tích cực nếu ta không đứng trên một nền tảng tâm linh rất vững, để có một lòng tin rất vững vào bản tính thiện mỹ nguyên thủy của con người, vào tình yêu bao la của Thượng Đế, và từ bi hỷ xả và nhân quả tuần hoàn. Chúng ta có thể nói lép nháp và viết lép nháp về tư duy tích cực, có thể nghe rất hay và rất xôm tụ, nhưng khi phải đối diện với những khó khăn, những bất công, những đau khổ, những áp lực quá sức chịu đựng của con người, khi mà ta chỉ là một con thỏ bị đè dưới một quả núi Thái Sơn, lúc đó tất cả lý luận và suy tưởng về tư duy tích cực đều không giúp được gì ta cả. Lúc đó chỉ có một khiêm tốn thật sự và một lòng tin thật sự để nói, Lạy Chúa là đứng chăn dắt con không hề lo lắng chi. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con ở trong tay người, con không sợ hãi chi. A-la là đấng yêu thương vô tận, con không hề sợ hãi chi, vân vân. Nguồn suối tâm linh đó chính là cội nguồn thực sự của tư duy tích cực, cội nguồn của sức mạnh nội tâm vô địch, có thể cho con người tầm thường của ta làm được những chuyện phi thường. Ngoài ra, tất cả những kỹ thuật tư duy tích cực không đặt căn bản trên chiều sâu tâm linh có thể cho ta một chút tích cực, khá hơn là tiêu cực hoàn toàn, nhưng chỉ đến một mức hời hợt nào đó mà thôi. Khi khổ đau trở thành quá lớn, khi sức chịu đựng của con người đã kiệt, chỉ có suối nguồn tâm linh mới cho ta sức mạnh để mỉm cười bước vào lò lửa, phi thường như người đi trên nước. Ngay cả trong đời sống thường ngày, chỉ có suối nguồn tâm linh mới cho chúng ta một tư duy tích cực dịu dàng, không vị kỷ, không màng danh lợi, tuôn chảy không ngừng, thay vì loại tư duy tích cực của người háo thắng, háo danh, háo lợi. Loại tư duy tích cực vị kỷ này, mới nhìn bên ngoài thì như là tích cực, vì nó làm cho người ta xông xáo có vẻ rất tích cực, nhưng vị kỷ luôn có mầm hủy diệt từ bên trong, vì vị kỷ thì chỉ có thể tích cực được với một người tôi, và tiêu cực với tất cả mọi người khác, nhất là những ai và những gì cản bánh xe lăn của tôi. Đó là một thế giới thực sự cô đơn tâm tối. Chúng ta yêu được tất cả mọi người, ta hấp thụ được tư duy tích cực từ tất cả mọi người. Khi chúng ta yêu vũ trụ, suối nguồn từ tư duy tích cực của ta là toàn vũ trụ. Khi ta kính yêu Thượng Đế là dòng tư duy tích cực của ta. Khi ta kính tin vào Phật, Phật chính là sức mạnh của ta. Khi ta giao phó mọi sự cho A-la, A-la là khiên giáp của ta. Khi ta thuận theo trời đất là cha mẹ bảo vệ ta. Các lập luận chống tư duy tích cực. Đôi khi nói đến tư duy tích cực với ai đó, ta có thể nhận một phản ứng chống đối, ta có thể là chống đối dữ dội, rằng ta không thực tế, không hiểu những khó khăn khốn khổ của cuộc đời, rằng ta lý thuyết, rằng ta ngây thơ. Những người phản ứng như thế có hai vấn đề. Thứ nhất, họ chưa hiểu tư duy tích cực là gì. Thứ hai, rất có thể họ là người tiêu cực, và chỉ có thể thấy mọi sự, kể cả tư duy tích cực, qua lăng kính tiêu cực. Trước khi chúng ta điểm danh các lập luận chống tư duy tích cực, ta cần phải đặt rõ ràng vấn đề thẩm quyền. Nói về nhạc thì chỉ có nhạc sĩ là thực sự có thẩm quyền. Nói về vẽ thì chỉ có họa sĩ là thẩm quyền. Nói về võ thì chỉ có võ sư có thẩm quyền, vân vân. Nói về tư duy tích cực thì chỉ có những người đã và đang, Thật sự tập tư duy tích cực, nghiêm chỉnh có thẩm quyền. Tất cả các lập luận chống tư duy tích cực chúng ta nghe đều luôn luôn đến từ người chưa bao giờ tập luyện tư duy tích cực bao giờ. Chẳng biết tư duy tích cực là gì cả, nghĩa là họ chẳng biết họ nói gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh và lập luận chống tư duy tích cực thường gặp. Có người nói người tư duy tích cực không thấy được thực tế khó khăn và tồi tệ của đời sống. Các bạn nếu giữa đường có tảng đá chắn ngang, đó là khó khăn, ai lại không thấy? Tất cả mọi người trong thiên hạ đều thấy được khó khăn chắn đường, khi bị chắn đường. Người tiêu cực thì thấy tảng đá quá lớn, không có cách nào vượt qua, thôi thì bỏ cuộc đi đường khác. Ngược lại, người tích cực cũng thấy tảng đá rất lớn, nhưng dù lớn cách nào thì cũng có cách di chuyển nó sang một tí, bằng cách đào đường và dùng đòn bẩy để đẩy nó lăn đi, hoặc đào đường vòng để mình đi quanh tảng đá. Ai cũng thấy thực tế khó khăn, chỉ là phản ứng khác nhau khi đối diện với khó khăn mà thôi. Có người nói người tư duy tích cực không hiểu được bản chất của cuộc đời là khổ. Sao lại không thấy được? Bị thất tình hay khủng hoảng gia đình, nằm liệt giường cả hai tuần, ăn uống không được, tay chân không nhấc nổi, thì nhất định phải biết đời có khổ. Nhưng đời có khổ và có an lạc tùy lúc, chứ không phải đời là khổ và chỉ có khổ mà thôi. Người tư duy tích cực luôn tìm cách giảm khổ và gia tăng an lạc cho mình trong cách sống hàng ngày của mình. Người tiêu cực thì chẳng làm gì để cải thiện tình trạng khổ của mình cả, và họ đã tin là đời là khổ, làm gì thì cũng khổ. Có người lại cho rằng đời có vui, buồn, yêu hận, tư duy tích cực tức là bóp méo cuộc đời, là làm cho cuộc đời mất hết thi vị với những bộ mặt khác nhau của nó. Ý này nghe rất hay, nhưng vẫn là lầm lẫn về bản chất của cuộc đời và lầm lẫn về tư duy tích cực. Trước hết, chính cái tầm của những người chưa thực sự thực hành tư duy tích cực mới bóp méo cuộc đời dữ dội. Thất tình, bảy cảm giác, hỉ nộ ái ố ai lạc dục, tức mừng giận thương ghét buồn vui muốn là do tâm ta mà ra, chứ không có sẵn trong đời. Nếu hôm nay trời mưa, bạn nhìn mưa và rất buồn vì lý do gì đó, vì tính thi sĩ hay mới thi hỏng chẳng hạn, thì bản chất trời mưa là buồn hay tâm bạn thấy buồn, đó là mưa buồn hay bạn buồn. Nếu có người nói xấu gì đó về bạn và bạn giận dữ, thì đó là vì cuộc đời có nhiều giận dữ hay chỉ vì bạn chưa điều khiển được tự ái của bạn. Cuộc đời tự nó như vậy, mưa nắng gió tuyết, nhưng yêu thích giận ghét là ở trong tâm ta, chứ không ở trong cuộc đời. Ta nhìn nhận cuộc đời qua tâm ta, rồi ta tưởng cuộc đời là hỉ nộ ái ố, ai lạc dục, chứ ta không biết là ta đang bóp méo cuộc đời, vì tâm ta tràn đầy hỉ nộ ái ố, ai lạc dục. Và ngay khi ta còn hỉ nộ ái ố, ai lạc dục trong tâm, thì người tiêu cực chẳng làm gì cả, trong khi người tích cực luôn tìm cách làm cho tình trạng sáng sủa và tốt đẹp hơn. Nếu bị người yêu bỏ, đương nhiên ai lại không buồn, nhưng người tiêu cực, khi thất tình thì uống rượu chữ người và chữ đời, người tích cực thì mỗi trái tim là một cánh chim tự do, nàng đã đi rồi, buồn thật đấy, nhưng tốt hơn là cầu xin Thượng Đế cho nàng nhiều bình an và hạnh phúc, vì mình yêu nàng và muốn nàng được hạnh phúc trên đời. Có người lại nói người tư duy tích cực không phán đoán, lúc nào cũng thấy mọi sự là tốt, cho nên không có khả năng thấy cái xấu của sự vật. Đây lại cũng là một hiểu lầm lớn về tư duy tích cực. Nếu một quan chức tham nhũng, làm sao đó là chuyện tốt được? Thực ra chính những người tiêu cực mới nói tham nhũng là chuyện dĩ nhiên, là chuyện chấp nhận được, là chuyện của người hiểu đời. Không một người tích cực nào chấp nhận tham nhũng là ok, dưới bất cứ lý do và lý luận nào. Và khác với người tiêu cực, chấp nhận cái xấu như là chuyện đương nhiên của cuộc đời, người tích cực sẽ tích cực tìm ra cách chặn đứng cái xấu càng nhiều càng tốt, thay vì chấp nhận thực tế rằng tham nhũng là bản chất của cuộc đời, và do đó đồng lõa với tham nhũng. Người tích cực sẽ nhận thấy rằng, trên thực tế, tham nhũng lộng hành vì không có nhiều người tích cực đứng lên chống đối tham nhũng, tố cáo tham nhũng, làm những công việc chặn đứng tham nhũng. Một hiểu lầm khác ta thường nghe là, Tích cực hay tiêu cực là bản chất trời sinh của từng người. Điều này hoàn toàn sai. Trời sinh chỉ một tí của tâm tính. Phần lớn tâm tính là do ta tập luyện hay không tập luyện. Nếu ta không tập luyện dẹp bỏ tự ái, tự tốn dịu dàng, ai nói đâu, vì có vẻ như chạm đến lòng chân của ta là ta nổi giận lôi đình, thì đó là trẻ con không chịu trưởng thành. Tại sao đổ lỗi cho ông trời? Tóm lại, tư duy tích cực là cuộc chiến đấu triền miên để tự thắng và tự chủ. Đó không phải là một chuyến du hành êm ái chỉ có nắng trong gió mát. Cuộc sống là đại dương mênh mông, thỉnh thoảng ngập tràn bão tố. Tâm ta là con thuyền vượt biển, nhồi dập thường xuyên. Tư duy tích cực là luôn luôn giữ vững con thuyền, nhất là những khi bão tố. Tư duy tích cực là tự thắng để tự chỉ huy.